chương trình Chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Rau đồng quê của Nguyễn Thế Hòa.
Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi trúng tuyển kỳ thi vào Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tại Sài Gòn. Tôi là một cô gái đồng quê. Ngoài giờ học, quanh năm tôi miệt mài ruộng vườn rẫy bái giúp cha mẹ, ít được đi đây đi đó. Bây giờ, lên đại học tôi phải xa nhà để đến thành phố trọ học. Đối với tôi, Sài Gòn có những xa lạ, tôi cảm thấy ngỡ ngàng và lo lắng. Con đường tiến thân tôi buộc lòng xa nhà, mạnh dạn bỏ tất cả mọi quen thuộc, mang niềm tin tuổi trẻ nhiều mơ ước xây dựng tương lai, sự nghiệp, cho bản thân và phục vụ xã hội. Mẹ tôi lo lắng nhiều cho tôi nơi xứ lạ quê người. Không những bà lo lắng tiền bạc chu cấp hàng tháng, mà còn lo cho tôi đau ốm bệnh hoạn, lo nơi ăn chỗ ở và nhất là không có ai bên cạnh chỉ dẫn, nhắc nhở và trông chừng tôi hàng ngày. Mẹ đang nghĩ tôi còn non người, trẻ dạ, rất có thể vấp ngã trước cuộc sống phồn hoa, đầy cạm bẫy nơi đất lạ. Mẹ rất cưng con gái ruột của mẹ, nên đã lặn lội tìm nhà người bạn quen thân để gửi gắm tôi. Tôi thương mẹ hơn tất cả mọi người, và hứa chắc nịch với mẹ là sẽ chăm học. Vài năm sau, con sẽ chiếm được mảnh bằng mang về cho mẹ. Tại Sài Gòn, hàng ngày đi học, tôi mặc quần tây áo sơ mi, cởi chiếc xe đạp cà tàng, tóc kẹp thả dài xuống lưng. Nhìn dáng vẻ bề ngoài của tôi, trông quê quê gì đâu. Đôi lúc tôi mặc cảm ngượng ngùng với bản tính rụt rè cố hữu. Trong lúc đó thì bạn bè dân thành phố, chúng nó đi học bằng Honda, cúp đời mới, đeo đồng hồ xịn, mặc áo thời trang. Xài điện thoại di động có camera, máy nghe nhạc đeo tai, tóc cắt uốn theo người mẫu, tài tử, diễn viên, vân vân. Tan giờ học chúng kéo vào nhà hàng ăn chơi, đến các tụ điểm giải trí và quán internet tìm bạn bốn phương, chat. Hoặc có đứa giật le bằng những xế hộp bóng nhoáng vi vút trên đường phố. Nhìn mà ham. Mặc cảm thân phận thấp hèn, tôi ít tiếp xúc thân thiện với tụi nó. Và chỉ biết chơi với mấy con nhỏ nhà quê như tôi. Dù sao, trong lòng tôi cũng gợi lên những ước muốn của những cái mà mình chưa có. Xin thêm tiền gia đình là điều tôi không nên làm. Cha mẹ tôi đầu tắt mặt tối để có thể chu cấp cho tôi hàng tháng bằng số tiền cố định. Ước muốn cho tôi vươn lên như bạn bè đâu phải là chuyện dễ. Chính sự day dứt và thường xuyên suy nghĩ của tôi. Thank you.
qua năm học thứ hai, tôi đã dần dần thích nghi với hoàn cảnh mới, bớt dần sự ngượng ngùng rụt rè. Cuộc sống đã giúp tôi những hiểu biết khôn ngoan hơn. Đầu tiên tôi muốn tách rời nơi nhà trọ mà mẹ tôi đã gửi gắm. Họ kiểm soát tôi chặt chẽ, theo dõi sinh hoạt hàng ngày của tôi. Họ đã thực hiện những gì mẹ tôi đã nhờ cậy họ. Còn với tôi cảm thấy hơi khó chịu, như đang bị giam lỏng, mất tự do. Tôi nói dối mẹ là không có sự hợp tính giữa tôi với gia đình đang ở trọ. Chuyện này có thể ảnh hưởng đến sự chăm chỉ đèn sách của tôi. Nghe tôi than thở, mẹ đồng ý để tôi dọn đến ký túc xá, ở chung phòng với mấy đứa bạn và ăn cơm tháng. Thế là tôi được chút không khí tự do của đời sinh viên. Tôi đem ý nghĩ thua suốt của mình tâm sự với mấy đứa bạn cùng phòng. Có đứa bảo kệ nó, hơi sức đâu mà lo, tụi mình làm gì theo kịp chúng nó. Có đứa bảo muốn có tiền ăn xài chưng diện cho nở mặt thì đi làm thêm ngoài giờ học. Chúng nó nhìn bề ngoài tôi, tấm tắc khen ngợi tôi vượt quá tiêu chuẩn sắc đẹp, lợi khí hái ra tiền. Có khi đi làm nhà hàng như chúng nó vào mỗi buổi tối, chừng một thời gian là khối tiền để mua sắm, nhưng mà coi chừng bản thân, không để hối hận. Tôi nghe lời chúng nó trong tâm trạng náo nức để nhập cuộc. Tôi xin vào làm cho một nhà hàng lớn ngay giữa Sài Gòn. Cho dù tại đây tôi đã nghe xảy ra những chuyện không tốt trong công việc phục vụ khách, nhưng không phải lúc nào cũng như vậy, tùy lúc cư xử, còn do ở mình, nên hư do mình, cố gắng giữ, nếu quá lắm thì rút đi. Đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc đời, không phải đi làm để sa ngã, hư hỏng tấm thân. Tôi mang tâm trạng đã xác định vị trí để an tâm làm việc. Như lời chúng bạn nói, bước chân vào nhà hàng được vài hôm, tôi là người được tiền tiếp nhiều nhất. Không nói cũng hiểu được rằng, tôi là người mới ra nghề, sắc diện hấp dẫn, cơ thể nở nang đầy đặn, dân đồng quê sạch sẽ bảo đảm, ăn nói có duyên. Thêm cái mát sinh viên, nên đã thu hút được những vị khách giàu có sang trọng của nhà hàng. Họ đến với tôi nhiều lần, và đã dành cho tôi những ưu ái đặc biệt. Họ vùng vập bao quanh tôi với ánh mắt thèm khát, những lời nói ngọt ngào nóng bỏng. Họ bỏ tiền ra để mua lấy vài giờ ở bên tôi sau khi nhà hàng đóng cửa. Tôi khôn khéo tìm mọi cách trì hoãn, giữ lòng chừng mực giao tiếp. Tôi đã nhìn thấy điểm khởi hành sa vào cạm bẫy đang bắt đầu từ đây. Những lời ong tiếng ve, ánh mắt đưa tình, sự săn đón niềm nở, những tờ giấy bạc hấp dẫn là bình phong che khuất bên trong sự manh tâm gian trá của người đời, chực chờ quyết chiến cho bằng được thể xác mình để thỏa mãn thú tính nhục dục bằng mọi giá. Bao nhiêu đàn bà con gái đã bị dụ dỗ và sa ngã đến tan nát cuộc đời, cũng đã vô số những cô gái vô danh đang từ buồng đen một sớm một chiều muốn ngoi lên thành nấc thang danh vọng và giàu sang, hãnh diện với đời, vẫn phải kinh qua những mặc cả ghê tởm và hèn hạ. Tôi hiểu điều đó và cũng đã hiểu những biến đổi trong môi trường đang sống. Từng đêm đi làm về, nhìn những bộ quần áo thời trang đắt tiền vừa mua sắm, các món nữ trang quý giá lấp lánh đeo trên người, cùng những xấp tiền dày cộm, tôi cảm thấy vừa lòng và còn tự biết khen cho chính mình, rồi đôi lúc thờ ơ hoặc lãng quên những điều biết trước mắt. Qua 3 tháng làm nhà hàng, tôi đã có sự thay da đổi thịt, từ một cô sinh viên miệt vườn đang trở thành một nàng sinh viên thành phố, biết chưng diện và ăn chơi. Thời điểm này là vàng son, tôi là một bông hoa biết nói giữa bao nhiêu cánh hoa khác. Bao nhiêu ong bướm dập dồn vây quanh, để tranh nhau vờn hoa hút nhụy. Tôi đang quen biết được nhiều người từ sang đến hèn, những đại gia, những khuôn mặt lớn thời đại, lắm quyền nhiều thế, sự quen biết vì cần đồng tiền bỏ túi không vì tình cảm. Tôi chưa thỏa mãn điều gì cho ai bằng những tình cảm riêng tư.
Lúc này tôi đang chú ý đến một người. Ông là một vị khách đặc biệt của nhà hàng. Hàng ngày, ông đến và đặc biệt ông yêu cầu tôi phải tiếp ông trọn những giờ ông có mặt. Thường là những bữa ăn sáng, ăn chiều, những bữa tiệc đãi bạn bè, những tiếp xúc cho công việc làm ăn của ông buộc tôi luôn bên cạnh ông. Ông không bao giờ trả tiền chi phí ăn uống này nọ, cứ mỗi cuối tháng, có nhân viên của ông đến thanh toán cho nhà hàng. Tôi ngồi tại bàn với ông, cần điều gì tôi phải lo cho ông. Thỉnh thoảng ông hỏi tôi vài câu về cuộc sống. Ông tỏ ra đứng đắn, lịch sự, sang trọng và nghiêm nghị. Ông lớn tuổi vào hàng chú bác đối với tôi. Ông ăn mặc chỉnh tề, đi xe hơi có tài xế riêng. Ông là tổng giám đốc, dưới tay có nhiều kẻ hầu người hạ. Hàng ngày ông luôn cho tôi tiền, đôi khi kèm theo những món quà đắt giá. Ông ân cần nhắc nhở tôi việc học hành. Ông dặn dò tôi trong việc tiếp xúc với khách hàng phải luôn thận trọng. Ông hỏi tôi về lý lịch, quê quán, gốc gác. Tôi thật thà nói cho ông nghe, không giấu một điều gì. Ông ngọt ngào nói với tôi là ông thương tôi, thương một cô gái đồng quê, vừa xinh đẹp, vừa chăm chỉ học hành. Vài tuần quen nhau, ông đưa tôi đến một cửa hàng, mua tặng tôi một chiếc đi lăn, cấu cạnh mà ông gọi là quà kỷ niệm ngày quen nhau. Tôi suýt xoa, không dám nhận món quà quá lớn, vì nghĩ rằng tôi mang tiếng lợi dụng chắc. Tôi cảm thấy nghi ngờ tấm lòng tốt của ông, mà bên trong như đang có một ý đồ nào đó. Nhưng rồi tôi phải nhận vì ông nài nỉ tôi, và vì tôi cũng đang đạt ước mơ đã ủ ấp trong lòng từ lâu. Ông bảo chỉ là chuyện nhỏ, chẳng có gì đáng phải quan tâm. Ông giúp tôi như ông đã giúp mọi người vậy thôi. Ông bỏ tiền thuê dài hạn một căn phòng đầy đủ tiện nghi ở tầng 3 của một cao ốc lớn nằm giữa trung tâm Sài Gòn dành riêng cho tôi. Ông nói, ở chung đụng với nhiều người trong một căn phòng nhỏ ở ký túc xá là không tốt cho sức khỏe, vả lại không yên tĩnh học hành, ôn luyện bài vở cũng như bất tiện khi ông muốn đến thăm tôi. Trước đề nghị thật tình và rất mượt mà của ông, tôi nào từ chối được. Nhưng mà làm sao từ chối được nhỉ? Tiền, xe, nữ trang, chỗ ở, quần áo, vân vân là những thứ tôi đang cần. Cần cho nhu cầu cuộc sống thăng hoa, cần và thèm mà không tiền mua. Đợi chừng nào mới có tiền mà mua? Dường như tôi cảm thấy mình đang rơi vào dòng định mệnh mà bề trên đã dành sẵn cho tôi, mà tháng trước tôi đã đi xem bói, đã ứng rằng tôi sẽ được quý nhân giúp đỡ. Nhưng phải thận trọng đừng để gì xảy ra. Điều ấy tôi không giải thích được, mà cũng không thể tài nào quay lưng từ chối. Trót bước chân vào, đành chấp nhận sự may rủi. Dù vinh, dù nhục, chuyện gì đó, vẫn còn thì giờ suy tính lại và hạ hồi phân giải. Tôi biết và tôi hiểu lắm. Tôi như con thiêu thân đang chờn vờn gần vùng lửa nóng, đang đâm đầu vào mà chưa cảm nhận cái chết gần kề. Cũng chưa chắc chắn rằng những điều không tốt xảy ra, nếu may ra tôi vẫn còn có quý nhân phù trợ. Tôi bấu víu để tạo một niềm tin mà bước tới. Ông đến căn phòng tôi vừa dọn về một tuần lễ. Ông đảo mắt nhìn căn phòng, quan sát tính toán gì đó, rồi gọi điện thoại, người làm đến, sai họ đi mua trở về tủ, bàn, giường, ghế, một số vật dụng cần thiết trong căn phòng. Ông không hỏi han gì ý kiến của tôi. Ông cho rằng, mọi việc ông toàn quyền quyết định, tôi như con chim nhỏ xinh xinh, đang được ông đặt vào chiếc lồng son, như con búp bê đẹp, đặt trong lồng kính, trong suốt, đem trưng bày giữa căn phòng xinh xắn, đầy hương hoa. Ông có thể đang va chạm tự ái của tôi, còn có thể xem nhẹ tôi. Dạ, em cảm ơn lòng tốt của ông. Ông đã bao trọn gói cuộc sống của em như hiện nay. Không lẽ ông không có một ý định nào đó đối với em sao? Ông lịch sự trả lời nhỏ nhẹ.
À, vì tôi thương em lại à. Tôi thương em như thương mọi người, tôi cũng đã giúp nhiều người như thế, chỉ có vậy thôi, chứ không có gì khác đâu.
Nghe ông nói tiếng thương, tiếng giúp, lòng tôi xe lại. Tôi lo ngại, e sợ như bao e ngại, lo sợ, mà tôi đã từng nghe bạn bè kể. Ngay bây giờ, tôi đang là gì trước mặt ông? Tôi bâng khuâng lo nghĩ đến một chỗ đứng, không lẽ thiên hạ chi tiền để rồi không được gì sao? Ông nhìn tôi trìu mến, nói như rót mật vào tai tôi.
Tôi muốn là nghỉ việc nhà hàng kể từ hôm nay. Tôi không muốn hàng đêm em phải miệt mài ngột ngạt với khói thuốc men rượu nồng nặc bên cạnh những cái tên đàn ông sàm sỡ không tư cách. Em phải cần sự yên tĩnh để lo chuyện học hành. Tôi chỉ muốn em phải như thế thôi.
Vậy ông độc quyền sở hữu tôi sao?
Em cũng đã hiểu rồi đó. Em rất là giỏi đó.
Ông lại ngọt ngào với tôi.
Lại à, tôi nói thật, tôi muốn em làm việc với công ty tôi ngoài giờ học của em bắt đầu ngay từ hôm nay. Tôi giao cho em nhiệm vụ là kiểm soát viên tài chính kế toán của công ty, làm việc bên cạnh tôi. Công việc thật dễ dàng, lúc nào rảnh thì em đến công ty dài giờ để kiểm soát lại các bản chiết tính tài chính mà nhân viên đã làm. Một công việc có tính cách hình thức để em được ở cạnh tôi mà yên tâm học hành. Việc học của em là chính nha em. Tôi đem chuyện kể với bạn bè. Tụi đó chúc mừng, bảo tôi có số đỏ, đẻ bọc điều, hãy cố bám lấy. Nhưng cẩn thận, coi chừng vấp ngã vào cạm bẫy của những tên giàu quyền thế. Không ít những đại gia thích của lạ, bao gái tơ mơn mởn, bồ nhí, lập phòng nhì, phòng ba để hú hí. Khi chán thì sang tay từ đại gia này đến đại gia khác trong quyền lực đồng tiền. Bao nhiêu cô gái xa chân, những mảnh đời tan nát, vỡ vụn. Họ chẳng bao giờ thương tiếc cành hoa đã tàn úa dưới tay họ, đã vùi dập chán chê. Nghĩ được, hiểu được, mà lòng tôi không kiềm chế được. Bao nhiêu bộ quần áo đắt tiền, các món nữ trang sang trọng, tiền bạc rủng rỉnh đang hấp dẫn, quyến rũ tôi mãnh liệt, tôi đang có được tất cả. Tiền lương hàng tháng ông chi trả cho tôi, do nhân viên của ông mang đến quá nhiều, chẳng xứng với công sức tôi làm. Ông để tôi hoàn toàn tự do trong công việc của tôi. Mà có làm việc gì cho cam, tôi chỉ nhõng nha nhõng nhảnh cho hết thì giờ tại công ty rồi về. Khi nào thích thì đến công ty vài giờ, vào những buổi tối không có bài học, xem xét qua loa vài tập hồ sơ mà nhân viên của ông đã làm xong, làm để mà có làm. Đúng sai chẳng cần biết. Tôi có văn phòng riêng, bàn giấy riêng, thật sự tự do và riêng tư. Tôi đi làm không ngoài mục đích ăn mặc trưng diện, theo sự thèm khát của tôi. Trong tâm trạng một người đang có chút thế lực trong công ty. Thường khi tôi đang ở nhà, ông gọi điện thoại di động, hoặc những buổi tối tại công ty, ông bảo tôi sửa soạn để đi với ông. Đi ăn uống tại các nhà hàng với những cặp đại gia khác, đi tham dự tiệc tùng tại các nhà giàu có quyền lực. Tôi như một mệnh phụ phu nhân, và luôn được niềm nở nghênh đón như một nữ hoàng. Tôi hãnh diện đi bên ông, trong những bộ áo quần thời trang đắt tiền ông sắm cho tôi. Trên chiếc xe hơi bóng loáng có tài xế riêng lái đến những nơi ấy. Tôi là một bông hoa khả ái, hiếm quý đang tô thắm cuộc đời ông. Thỉnh thoảng những ngày nghỉ cuối tuần, ông tự lái xe đưa tôi đi du ngoạn Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu, cư ngụ trong những khách sạn thật sang trọng. Không nói cũng thừa biết. Đương nhiên là tôi đã ngủ với ông nhiều lần, thật hạnh phúc tại các nơi ấy. Chính ông đã đưa tôi vào chuyện đó thật nhẹ nhàng và lịch lãm. Mà tôi chẳng có thể nào từ chối hoặc cưỡng lại được. Tôi không ân hận việc tôi đang làm, nhưng tôi chưa cảm nhận đó có phải là tình yêu thật sự mà ông đã có với tôi hay không. Trái lại, tôi vẫn thích và ước muốn ông luôn bên cạnh, được ông che chở và chiều chuộng, và được ông yêu. Ông ngọt ngào lịch sự những lúc tôi nằm trong vòng tay của ông. Lại à, những lúc ở bên cạnh em, anh cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc lắm. Tôi trề môi nhõng nhẽo và hỏi khích ông.
Ông thật sự nói đúng ý nghĩ của mình, hay chỉ là những cái món rau đồng quê tươi mát, bảo đảm an toàn, cần có khi cần đến, để được ăn bữa ngon miệng.
Ông trợn mắt nhìn tôi, chúng chín cười. Em đã hiểu ra được nguyên lý của vấn đề rồi đó. Trong cái cuộc trao đổi có sòng phẳng, chẳng gì là thiệt thòi hết. Nếu so lệch, chưa chắc thì em đã phải chịu thiệt, phải không? Tôi khởi sự hiểu được bối cảnh sau hội trường ông đang dàn dựng. Tôi càng hiểu thêm cái logic của ông mỗi lần ở cạnh tôi. khi ông nhận điện thoại nói chuyện với vợ con ông nghe thật ngọt ngào, dễ thương và quý trọng họ rất mực, ông ôn tồn xác nhận. Với lại là con chim quý bé nhỏ của anh, mà anh đang cưng chiều là điều kiện ắt có ở trong anh. Nhưng vợ con anh phải là tất cả, là gia sản quý hiếm mà anh trang trọng gìn giữ một cách nghiêm túc, em biết không?
Trời ơi, ông nói với em như vậy được sao?
Không có gì khác hơn ngoài quy luật lại à. Đó là sự thật gây đau khổ và niềm ân hận nhen nhúm trong lòng. Tôi hiểu suốt nhưng phải nhẫn nhịn chịu đựng vì con đường mình đang đi đã trót lại còn hấp dẫn vô cùng. Một hôm vô tình, ông đưa tôi trở lại nhà hàng cũ để ăn tối. Mọi người trong nhà hàng đã không còn nhìn ra được tôi. Tôi đang lột xác. Lớp áo sinh viên của cô gái đồng quê dân dã vừa mới đó, trong quê mùa ngết ngát, giờ đã thay da đổi thịt, trong cốt cách quý phái sang trọng. Tôi đã không còn là chính tôi của những ngày đi xe đạp cà tàng đến xin việc làm thêm tại nhà hàng này do viên quản lý thu nhận. Anh ta chúc mừng tôi, khen ngợi tôi không tiếc lời, nhưng tình cờ tôi nghe trộm được cuộc đối thoại giữa ông và viên quản lý nhà hàng. Ông bảo chính đó là thú chơi tao nhã mà ông có được. Thời đại này, biết đem món rau tươi mát, tinh sạch và an toàn của đồng quê biến thành nữ hoàng lộng lẫy và đặt nó trong chiếc đĩa kiểu sẽ trở thành món ăn thời thượng quý hiếm cho giai cấp giàu sang thế lực và để sở hữu cho mình. Tôi choáng váng trước sự ví von lố bịch của ông, lòng tự ái của tôi đang tổn thương. Ông cho rằng sự qua lại gần nhau giữa hai người chỉ là trò chơi tiêu khiển. Tôi chỉ là món đồ chơi nhất thời của ông, không hơn không kém. Có thức ăn nào mà ăn mãi, một lúc nào đó sự cũng phải chán, rồi cũng phải thay đổi để hợp khẩu vị. Tôi hiểu nhiều, nhưng rồi cứ lăn xả vào. Chán nản, tôi bảo ông đưa tôi về, lấy cớ trong người đang bị mệt, không còn muốn ngồi lại nhà hàng này một giây phút nào. Ông tỏ thái độ không vừa ý.
Em không có quyền quyết định một điều gì khi chưa có ý kiến của anh hết. Em là hoàn toàn thuộc về anh, và em phải tuyệt đối vâng phục lời anh.
Tôi im lặng, mím chặt môi, kìm giữ sự tức tối đang muốn bật thành tiếng khóc. Về tới nhà, ông bỏ tôi xuống và lái xe đi thẳng không nói một lời. Tôi nằm vật xuống giường khóc cho đã cơn giận. Suốt đêm tôi không ngủ, với suy nghĩ mình chỉ là món đồ chơi, một món rau dân dã an toàn của ông nhà giàu. Đầu óc tôi mụ mẫm vì những vật chất hấp dẫn mà tôi có được trước mắt. Học hành dần trễ biến, theo thói đua đòi đang trở thành hư hỏng. Tôi như đã quên lời hứa với mẹ lúc rời khỏi nhà là sẽ cố gắng học hành, đoạt mảnh bằng đem về cho mẹ. Hơn 2 năm qua, tôi đã làm khác đi những điều mẹ mong muốn. Thời gian gần đây, gia đình tôi ở quê bắt đầu sa sút, không còn đủ sức cấp dưỡng cho tôi. Mẹ thường đau bệnh trong tuổi già, tôi phải gửi tiền liên tục về cho mẹ để điều trị và trang trải chi phí sinh hoạt trong gia đình. Mẹ mừng lắm khi biết tôi vừa đi học vừa đi làm ra tiền. Mẹ đâu có biết đồng tiền đó do đứa con gái yêu của mẹ bán thân mới có được. Buồn quá, tôi bỏ căn phòng sang trọng về ký túc xá với mấy đứa bạn và nằm lì với tụi nó gần tuần lễ để cho tâm hồn thư giãn bớt. Ông tìm tôi cùng khắp và khi gặp được tôi, ông đã không ngần ngại tát vào mặt tôi mấy cái, khiến tôi tối tăm mày mặt, và bảo rằng tôi là sở hữu của ông, muốn đi đâu, làm gì, tôi phải gọi điện thoại xin phép ông trước. Tôi phản kháng nói thẳng, ông không có quyền đánh đập tôi, ông không có quyền ngăn cấm tôi, đừng hủy diệt món đồ chơi sau cuộc chơi của ông. Ông cũng đã nhận đó là một thú vui tao nhã của kẻ nhà giàu tiền lắm bạc như ông kia mà. Ông ôn tồn lịch sự.
Tôi xin lỗi em. Tôi muốn biết em đã suy nghĩ gì trong cái cuộc chơi này.
Tôi trả lời nhát gừng. Không nghĩ gì hết. Ông hãy trả lại sự trong trắng và hồn nhiên của tôi ngày trước. Tôi đang là kẻ nhận những thiệt thòi. Ông biết chưa? Ông cười bím nhẹ.
Em lầm rồi. Những gì em đang có trong tay
là do từ đâu ra để em được hãnh diện. Tôi nghĩ rằng giữa chúng ta đã có một cái sự sòng phẳng rồi đó em.
Sự tức giận sôi sục trong lòng, tôi chỉ vào mặt ông. Ông im đi, ông chớ quá tàn nhẫn với tôi. Ông đã bỏ tiền ra mua lấy sự ngây thơ khờ dại của tôi và chiếm đoạt tôi. Ông chẳng mất gì, kẻ mất mát thiệt thòi mới là tôi đây. Giọng ông kinh kiệu.
Em à, em phải hiểu rằng nếu tôi coi đồng tiền của mình là lớn, có nghĩa là em có lời, tôi nhận lấy cái phần lỗ. Tuy nhiên tôi đã đánh giá cao cái sự an toàn và trinh tiết của em. Tôi đã trả cho em thật xứng đáng và sòng phẳng trong cái cuộc chơi này. Giữa chúng ta không ai thiệt thòi vì ai. Vậy thì em còn đòi hỏi gì nữa chứ?
Tôi điên lên, và để trả đũa, tôi tát những tát tay nảy lửa vào gương mặt béo phệ nung núc của ông, gằn từng tiếng. Đây, tôi trả lại tất cả cho ông. Tôi không cần. Ông hãy dọn tất cả mọi thứ trưng bày trong căn phòng và trả lại phòng cho chủ nhà đi. Ông mở cửa xe rồ máy nói với.
Công việc mà như em đã nói với tôi thì tôi đã cho gia nhân thu dọn xong xuôi trong mấy ngày dẫn em rồi, em chớ có lo. Đó là quy luật trong cái cuộc chơi. Chúc em có nhiều cái niềm vui mới, ráng mà học hành đi nha em.
Tôi bụng rũng tay chân, nhìn theo chiếc xe của ông mất hút trên đường phố. Tất cả đã không còn gì, món ăn lâu ngày ăn mãi sẽ chán, và thiêu mốc phải vứt đi. Ông đã chán sau khi hưởng thụ đầy đủ. Ông đang vứt bỏ tôi như vứt bỏ một cây tăm đã sử dụng bên lề đường. Đó là cách chơi của bọn nhà giàu, những tên có máu mặt. Biết bao nhiêu con gái nhà lành đã xa chân như tôi. Có không ít bạn gái không vì cần tiền để bớt đi cái nghèo, mà chỉ cần danh vọng để được lăng xê trở thành ca sĩ, người mẫu, diễn viên, vân vân. Phải nỡ đem cái ngàn vàng, đánh đổi để mà có. Phải chịu nát ngọc tan vàng để có được cái mát mà mình mong ước. Có bao nhiêu cô gái sinh viên, học sinh, các cô nhan sắc miền quê, cả những ca sĩ, người mẫu, diễn viên, vân vân. Vì cần tiền, vì đua đòi, đã trót đem thân làm bé, làm bồ nhí, làm gái bao, cho những đại gia lắm bạc nhiều tiền, kẻ quyền cao chức trọng, để một sớm một chiều xa cơ thất thế, bị đánh ghen, bị tạt axit, bị bỏ rơi, bị sát hại nguyền rủa. Tôi sợ lắm, sợ, mà vẫn lăn xả vào, lòng tự ái không để tôi dừng lại, xã hội nhiễu loạn đảo điên. Đạo lý suy đồi đang chấp vào tôi đôi cánh để tiếp tục bay. Tôi quyết trả thù ông bằng mọi cách. Năm đại học thứ ba tôi đang dần bỏ rơi. Đã trót xa cạm bẫy, thân tôi đâu còn gì để phải gìn vàng giữ ngọc. Cuộc sống vật chất trước mắt lung linh muôn màu sắc cám dỗ, thật quyến rũ thèm khát. Tôi tìm bạn trai, tập uống rượu, hút thuốc, thỉnh thoảng làm vài điếu cần sa cho quên sự đời. Ban ngày ôm mấy thằng con trai bụi đời mà tôi thích để ngủ vùi. Đêm về thì đi vũ sexy, hầu bàn, chuốc rượu, đi lắc, làm gái bao, gái dù, vân vân, hoặc nhập nhò vào những canh bạc đỏ đen. Tôi trả thù ông say xưa, để cho ông biết rằng tôi không hẳn là kẻ chỉ biết dựa vào những tên nhà giàu quyền thế như ông. Nhưng thực tế, tôi càng trả thù ông, tôi càng cảm thấy mình vẫn chịu nhiều thiệt thòi. Cứ thế tôi lao theo như chiếc xe tuột dốc. Đến khi nhìn lại mình, cơ thể tôi héo hon, suy sụp, mất dần sinh lực. Đến lúc tỉnh lại tôi nghiệm ra rằng, khi chưa có tiền thì bằng mọi cách để có. Khi đã có tiền trong tay, có những thứ mình không mua được bằng tiền. Suy nghĩ cho tôi thấy, hãy sống những gì tôi đang có trong tầm tay. Nếu muốn vươn lên, tôi phải thích nghi trong khả năng đang có. Tôi lại nhớ về mẹ. Tôi đang có sự hối hận. Tôi trở lại cố gắng học. Tôi đang sợ mẹ tôi hơn bao giờ hết. Tôi là đứa con gái hư của mẹ. Xin mẹ tha thứ. Con đã không ngờ, con lại hư thân mất nết như thế này? Cũng do từ đâu hả mẹ?
Quý vị vừa thưởng thức truyện ngắn Rau Đồng Quê của Nguyễn Thế Hoàng. Chương trình truyện ngắn chọn lọc đến đây cũng đã kết thúc. Thục Quyên và Sơn Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.